bước đi trong đời con gặp nhiều nỗi gian truân, thân con bé nhỏ như giọt nước giữa biển khơi. Nhờ vào ơn Chúa nên con vững bước trên đời, mến Chúa yêu người chính là lẽ sống của con. Hy sinh dâng mình sẽ được vinh phúc mai sau. Xin tri ân Ngài, Chúa là Thiên Chúa tình yêu.
Con chung cầu ca để ca khen danh Chúa, con dâng tiếng đàn để làm rạng dân Ngài. Con xin ra đi truyền vào tin mừng Chúa, mọi người mọi nơi được biết Chúa là Cha. Đi trên dương gian dù bao nhiêu nguy cơ, có Chúa trong đời con không hề lo gì. Yêu thương anh em chính là điều dặn Chúa, một đời tình yêu là một đời hiến dâng.
Con chung câu ca để ca khen Thánh Nữ, bông hoa tuyệt vời cho đời bao sắc hương. Hy sinh ra đi truyền giao tin mừng Chúa, mọi người mọi nơi được biết Chúa là Cha.
Con chung cầu ca để ca khen danh Chúa, con dâng tiếng đàn để làm rạng danh Ngài. Con xin ra đi truyền giao tin mừng Chúa, mọi người mọi nơi được biết Chúa là Cha. Đi trên dương gian dù bao nhiêu nguy cơ, có Chúa trong đời con không hề lo gì. Yêu thương anh em chính là điều dân Chúa, một đời tình yêu là một đời hiến dâng.
Ngày 13 tháng 10, Thánh Edward. Đức mẹ Fatima. Vua Thánh Edward là một trong các vị quân vương cai trị nước Anh được thần dân quý chuộng nhất. Thánh nhân sống vào thế kỷ thứ 11. Vì các kẻ thù địch trong đất nước, Edward đã phải chạy đến sống tại vùng Normandy bên Pháp từ khi lên 10 cho tới lúc được 40 tuổi. Vậy khi trở về Anh quốc làm vua, mọi người đã rất vui sướng chào đón Edward. Thánh Edward đã cai trị đất nước một cách rất tốt đẹp và hầu như ngài luôn luôn giữ được nền hòa bình. Lý do là vì thánh nhân đã luôn tin cậy nơi Chúa và tỏ ra cương quyết trong những khi cần thiết. Vua Edward tham dự thánh lễ mỗi ngày. Ngài là một vị quân vương tốt lành, hiền hậu, chẳng bao giờ nói những lời cứng cỏi. Đối với những người nghèo khổ và các khách ngoại kiều, Thánh Edward luôn đối xử với tấm lòng nhân ái đặc biệt. Edward cũng giúp đỡ các tu sĩ mỗi khi có thể. Chính vì lòng yêu mến giáo hội và đối xử công bằng với mọi người mà Thánh Edward trở nên rất nổi danh đối với người Anh. Họ vẫn chào đón Edward mỗi khi ngài cưỡi ngựa ra khỏi lâu đài. Mặc dù làm vua với đầy đủ quyền hành, nhưng Thánh Edward vẫn tỏ ra trung thực trong lời nói đối với Thiên Chúa và cả đối với thần dân của ngài. Trong lúc còn sống ở Normandy, thánh nhân đã dâng một lời khấn với Thiên Chúa. Edward khấn rằng nếu gia đình được bình an, ngài sẽ hành hương tới viếng mộ Thánh Phêrô ở Roma. Sau khi lên ngôi vua, Edward muốn thực hiện lời khấn của mình. Nhưng các quý tộc biết rằng nếu Edward rời khỏi đất nước, thần dân sẽ nổi loạn và không ai ai có thể giữ nổi hòa bình. Vì vậy, mặc dù họ rất trân trọng, trân quý tấm lòng trung thành của Edward, họ vẫn không muốn để ngài ra đi. Thế rồi toàn bộ được trình lên Đức Giáo Hoàng Leo thứ 9, và Đức Thánh Cha đã quyết định nhà vua nên ở lại đất nước. Thay vào đó, nhà vua hãy bố thí cho người nghèo số tiền mà ngài sẽ định dùng để chi tiêu và trang trải trong chuyến hành hương. Đức Thánh Cha cũng xin Edward xây cất một tu viện để tôn kính Thánh Phêrô ở Westminster. Vâng lời, vua Edward đã thi hành ngay quyết định của Đức Giáo Hoàng. Edward qua đời năm 1066 và được an táng ngay tại tu viện hoành tráng mà ngài đã xây cất. Đến năm 1161, Đức Thánh Cha Alexander thứ 3 đã tôn phong Edward lên bậc hiển thánh. Thưa anh chị em và các bạn, vua Thánh Edward bằng vào đời sống của mình đã khuyên dạy những ai có tiền có của và có quyền hành, có tiền của có quyền hành, hãy nên sử dụng chúng một cách có trách nhiệm vì lợi ích của người khác, chứ không dùng quyền để hành người khác, gọi là quyền hành, chứ không dùng tiền của để mua danh bán chức. Chúng ta hãy nài xin vua Thánh Edward chúc lành cho các nhà lãnh đạo trên thế giới, để cho họ biết sống như ngài, để tất cả mọi người được sống một cuộc đời an bình, hạnh phúc. Một vị vua mà làm thánh, thưa anh chị em, đâu phải cứ những người nghèo khổ mới làm thánh được, và đâu phải cứ những người giàu hay là những người có chức có quyền, những vị vua chúa không làm thánh được. Chúa mời gọi anh em hãy nên thánh như cha của anh em là đấng thánh. Anh em hãy nên hoàn thiện như cha trên trời là đấng hoàn thiện. Mỗi một người chúng ta đều được mời gọi nên thánh. Và có vị thánh đã nói, ông kia bà nọ nên thánh được, tại sao tôi không nên thánh được? Phải có lòng khao khát mong ước được nên thánh. Đó không phải là kiêu ngạo, đó không phải là mơ ước viễn vông, đó không phải là mình ảo tưởng. Không, đó là một ơn gọi, là một lời mời gọi để tất cả mỗi người chúng ta nên thánh trong địa vị, trong vai trò, trong chức vụ mà Chúa trao phó cho mình. Làm vua như Edward hay là những người nữ tu bậc hai như Faustina làm những việc tay chân cũng được mời gọi nên thánh, và có thể nên thánh được nếu chúng ta hoàn toàn tin tưởng tuyệt đối vào quyền năng và lòng thương xót Chúa. Tôi nên thánh không phải vì tôi xứng đáng, tôi nên thánh không phải vì tôi tốt lành, tôi đạo đức, tôi nên thánh vì tôi nhận biết tôi là người tội lỗi, người đớn hèn, người khốn cùng, và tôi mở lòng ra để cho quyền năng lòng thương xót Chúa biến đổi con người khốn cùng này được nên xứng đáng, là do quyền năng của Chúa, lòng thương xót của Chúa dành cho tôi, chứ không phải bởi tôi xứng đáng. Nhưng nếu tôi không cộng tác với ơn Chúa, nếu tôi cứ sống ơn hèn, nếu tôi sống buông thả, nếu tôi sống theo bản năng của mình mà không có một nỗ lực, không một cố gắng, không một hy sinh nào cả, không một hãm mình nào cả, thì làm sao nên thánh được? Augustino bảo, Chúa dựng nên tôi không cần có sự cộng tác của tôi, nhưng Chúa muốn cứu tôi thì phải có sự cộng tác của tôi. Phải có lòng khao khát, và lòng khao khát để được thể hiện bằng cuộc sống, bằng hành động, chứ không phải chỉ là một suy tưởng nên thánh rồi nên thánh, không có đâu. Phải chảy ra trong vậy. Có vị thánh nào mà không trải qua biết bao những đau khổ, những thử thách? Và đây có một cách xử lý của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 9 rất tuyệt vời. Vua Edward khẩn hứa là đi hành hương, khỏi đất nước hành hương đến viếng mộ thánh Roma, Phêrô ở Roma đó. Nhưng nếu mình rời khỏi đất nước thì có thể sẽ bị loạn, vì một ngày không có vua mà Edward đã phải lưu vong từ năm 10 tuổi đến năm 40 tuổi, là 30 năm lưu vong. rồi mới trở về làm vua bên nước Anh được. Cho nên biển nếu mà vua đi thì có thể sẽ nổi loạn. Bây giờ làm sao, bây giờ mình đã hứa với Chúa rồi, không thể không thực hiện lời hứa ấy. Mà nếu mình đi thì lại thiệt hại cho đất nước, cho dân tộc mình. Hay cái là nhà vua khiêm tốn hỏi ý kiến của Đức Giáo Hoàng. Vua có quyền quyết định tôi muốn đi đi, tôi ai làm gì tôi cần phải hỏi ai, mà đã khiêm tốn xin ý kiến của Đức Giáo Hoàng. Và Đức Giáo Hoàng có một quyết định thật là tuyệt vời. Đức Giáo Hoàng Liêu thứ 9 là vua không nên đi, hãy ở nhà mà cai trị, mà chăm lo thần dân của mình, đó đẹp lòng Chúa hơn. Đức Hành Hương mà bỏ thần dân của mình rồi nó loạn lạc lên, rồi nó rối tinh lên thì chẳng đẹp lòng Chúa tí nào. Thay vì đó, lấy tiền mình sẽ chi phí cho chuyến hành hương đó, làm việc bác ái, làm việc bác ái, bố thí cho người nghèo, đó là điều đẹp lòng Chúa hơn hết. Có những người đi hành hương hết nơi này đến nơi kia, đi đến 2-3 lần rồi tốn bao nhiêu tiền rồi khoe là mình đã đến bao nhiêu lần đất thánh rồi Fatima rồi lộ đức các thứ. Tốt thôi, mình có điều kiện ai dám cấm, nhưng mà chả bao giờ làm việc bác ái. Nói đến việc đóng góp chia sẻ cho người nghèo thì không bao giờ, mà hành hương chi phí bao nhiêu thì cũng sẵn sàng. Như thế thì có đẹp lòng Chúa và có đẹp lòng Đức Mẹ hay không? Chúa và Đức Mẹ bảo bao nhiêu anh em của con, bao nhiêu người con của ta, sao con không chăm sóc, không thăm viếng, mà con cứ đến viếng ta mãi nơi này, tốn cả bao nhiêu tiền để làm cái gì? Để khoe chứ được ích lợi gì đâu. Vừa mất thời giờ, mất tiền của, vừa tốn kém, mà chẳng ích lợi gì, vì chỉ để mà khoe cái thành tích của mình. Đây là người đã từng đi đến đất thánh, đến chỗ này, đến chỗ kia hành hương, để được cái gì mà bao nhiêu người nghèo khổ đang cần mình quan tâm chăm sóc mà mình không để ý đến, lòng thương xót để đâu.
Tiếng hát lời kinh Ave, Ave Maria.
Bây giờ mời anh chị em và các bạn chúng ta nhìn lên Đức Mẹ Fatima ngày 13 tháng 10, kỷ niệm Đức Mẹ hiện ra lần cuối cùng tại Fatima bên nước Bồ Đào Nha năm 1917. Cùng hân hoan chào đón tất cả những người đến kính viếng Đức Mẹ Fatima. Ngày 13 tháng 10, Fatima, sứ điệp hòa bình và tình thương. Tình hình xã hội và chính trị của Bồ Đào Nha năm 1916 đến năm 1917. Từ tháng 8 năm 1914, châu Âu xảy ra trận thế chiến thứ nhất, giết chết khoảng 6 triệu binh sĩ. Năm 1917, Bồ Đào Nha lâm vào hoàn cảnh xã hội và kinh tế tuyệt vọng. Về quân sự, Bồ Đào Nha bó buộc đương đầu với hai mặt trận, một là với nước Pháp và một là với Phi Châu. Nhiều vấn đề căn bản đã không được giải quyết, tình hình lại thê thảm hơn. Dân chúng Bồ Đào Nha hầu hết là dân cư nghèo nàn, lương thiện, làm lũ tối ngày mà vẫn không đủ ăn. Về tôn giáo, ngay từ năm 1911, các nhà chính trị đã chạy theo những cơn lốc thù ghét giáo hội. Người ta bắt ép các học sinh thơ dại tuần hành ngoài đường phố với biểu ngữ cầm tay: không cần Thiên Chúa, không cần tôn giáo, không cần Thiên Chúa, không cần tôn giáo. Chính trong thời mây mù phủ dày trên các dân tộc, cách riêng dân Bồ Đào Nha, thì những luồng ánh sáng hòa bình và tình thương của Thiên Chúa nhân từ đã chiếu xuống trên nhân loại. Đức Trinh Nữ Maria đã hiện ra tại Fatima. Ngày nay, nhiều người biết đến và nghe nói nhiều về Fatima. Fatima là một giáo xứ nông thôn gồm khoảng 2.500 người cư ngụ rải rác trong khoảng 40 thôn xóm. Mọi người đều lao động trên các đồng ruộng. Các trẻ em cũng phải giúp đỡ cha mẹ những việc nhẹ như chăn bò, chăn dê, chăn cừu, những chú mục đồng. Phần lớn dân cư đều mù chữ, chỉ có khoảng 10% phụ nữ là biết đọc, biết viết. Các gia đình Los Santos và Mato cư ngụ trong thôn Alustren. Gia đình Los Santos có một bé gái sinh ngày 22 tháng 3 năm 1907. Gia đình người em họ Mato có một con trai là Francisco Mato sinh ngày 11 tháng 6 năm 1908 và một con gái là Jacinta Mato sinh ngày 11 tháng 3 năm 1910. Ba bé này thường chăn dắt đàn cừu tại bãi gọi là Cova de Iria, cách thôn chừng 2 cây số. Trong năm 1915, Lucia, Francisco và Jacinta, ba trẻ, đã gặp thiên thần hiện ra với chúng ở bãi này. Khi về nhà thuật lại với cha mẹ, chúng bị cha mẹ mắng cho là đặt chuyện nói láo. Mùa xuân và mùa hè năm 1916, thiên thần lại hiện ra với chúng và dạy chúng cầu nguyện như sau: Lạy Chúa, con tin, con thờ lạy, con trông cậy và con yêu mến Chúa. Con xin Chúa tha thứ cho những ai không tin, không thờ lạy, không trông cậy và không yêu mến Chúa. Vào ngày đầu tiên của năm 1916, trời bắt đầu mưa. Ba em nhỏ là Lucia, 9 tuổi, và hai người em họ là Francisco, 8 tuổi, và Jacinta, 6 tuổi, đang trú mưa tại một cái hang. Bỗng nhiên một vầng ánh sáng trắng xuất hiện trên đồng cỏ. Các em đã sững sờ khi thấy một thanh niên trẻ đẹp trong y phục màu trắng đứng giữa vầng sáng. thanh niên trong vườn sáng ấy nói với các em rằng: đừng sợ, ta là sứ thần hòa bình, hãy cùng ta cầu nguyện. Đoạn người quỳ xuống và cầu nguyện: lạy Chúa, con tin kính, con thờ lại, con trông cậy và con yêu mến Chúa. Xin Chúa tha thứ cho những kẻ không tin kính, không thờ lại, không trông cậy và không yêu mến Chúa. Thiên thần lại cúi đầu sâu hơn và cầu nguyện 3 lần như vậy. Các em cũng lặp lại lời cầu nguyện này với thiên thần. Vào một ngày mùa hè, đang khi các em vui đùa, thiên thần lại hiện ra với các em và bảo: hãy cầu nguyện và cầu nguyện thật nhiều. Thánh tâm Chúa Giêsu và trái tim mẹ Maria đã dành cho chúng con đầy lòng thương xót. Hãy tiếp tục dâng lên Thiên Chúa những lời cầu nguyện và những ham mình. Hãy biến mọi việc làm thành những hy sinh dâng lên Thiên Chúa để đền bù tội lỗi đã xúc phạm đến người và cầu cho kẻ có tội ăn năn trở lại. Bằng phương thế này, hòa bình sẽ đến với quê hương các con. Ta là thiên thần bản mệnh của nước Bồ Đào Nha. Hãy đón nhận và vui lòng chịu đựng mọi thử thách Chúa sẽ gửi đến cho các con. Mùa thu năm ấy, thiên thần lại hiện đến cùng các em. Trong lần hiện ra thứ ba này, các em thấy thiên thần một tay bưng một chén thánh, một tay cầm mình thánh Chúa. Các em đã nhìn thấy những giọt máu nhỏ xuống trên chén thánh. Để chén thánh và mình thánh Chúa lơ lửng trên không trung, thiên thần cung kính quỳ xuống đất và cầu nguyện: lạy Bà ngôi cực thánh, ngôi Cha, ngôi Con và ngôi Thánh Thần. Con cung kính thờ lạy Chúa, con xin dâng lên Chúa mình và máu thánh cực trọng, linh hồn và bản tính Thiên Chúa của Chúa Giêsu Kitô đang ngự trong các nhà chầu trên khắp hoàn cầu, để đền tạ vì những tội bội bạc thờ ơ xúc phạm đến Ngài. Cậy vì công nghiệp vô cùng của trái tim cực thánh Chúa Giêsu và trái tim vẹn sạch mẹ Maria, xin Chúa cho kẻ có tội được ăn năn trở lại. Những lần Đức Mẹ hiện ra. Ngày 13 tháng 5 năm 1917, sau hơn một năm kể từ ngày thiên thần hiện ra lần đầu tiên cùng các em, và ngày 13 tháng 5 năm 1917, Đức Mẹ đã hiện ra cùng các em lần đầu. Cũng như thế, trong khi các em đang chăn cừu trên một cánh đồng hẻo lánh gần Covadaria, đó là một ngày trời nắng và trong sáng, bỗng nhiên các em thấy sấm chớp trên trời. Lo sợ về một trận bão bất thần của mùa xuân, các em vội lùa cừu vào nơi trú ẩn. Như một vầng sáng chói lòa đã xuất hiện trên một cây sồi ngay hướng các em đang đi. Các em đã sững sờ khi nhìn thấy một bà đang đứng trong vầng sáng trên ngọn cây. Bà đẹp đến nỗi các em không thể nào diễn tả được. Sau này các em cho biết bà là Đức Mẹ rất trẻ và vào khoảng 16 tuổi. Đức Mẹ đã phán bảo các em: hãy lần chuỗi mùi khôi hàng ngày để đem hòa bình cho nhân loại và để chấm dứt chiến tranh. Sau khi hứa dâng chính mình cho Chúa và vui lòng chịu đựng mọi thử thách để đền tạ mọi tội lỗi đã xúc phạm tới Chúa và cầu cho kẻ tội lỗi ăn năn trở lại, kèm lại nghe tiếp: rồi đây các con sẽ chịu rất nhiều đau khổ, nhưng Chúa nhân lành sẽ ở cùng các con và sẽ phù trợ các con. Ngày 13 tháng 6 năm 1917, Đức Mẹ lại hiện ra với các em. Cho đến lúc này, rất nhiều người đã hay tin về lần hiện ra đầu tiên, mặc dù các em đã cố giữ kín. Nhiều kẻ hiếu kỳ đã tụ tập tại Cova vào ngày 13 tháng 6 năm 1917. Đức Mẹ cho các em biết rất nhiều linh hồn sẽ phải sa hỏa ngục vì không có ai cầu nguyện và dâng các việc hy sinh thay cho họ. Đức Mẹ cũng cho Francisco và Giacinta biết là các em được về thiên đàng. đằng trước, còn Lucia sẽ ở lại để truyền bá mệnh lệnh Fatima. Anh đã nói với các em, ta muốn các con tiếp tục lần chuỗi mừng côi hàng ngày. Và sau mỗi mầu nhiệm, các con hãy cầu nguyện như sau. Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội cho chúng con, xin cứu chúng con khỏi xa hỏa ngục, xin đem các linh hồn lên thiên đàng, nhất là những linh hồn cần đến lòng Chúa thương xót hơn. Ngày 13 tháng 7 năm 1917, khi Đức Mẹ hiện ra, chị Lucia đã hỏi, xin bà cho con biết bà là ai? Và xin bà hãy làm một phép lạ để cho mọi người tin bà đã hiện ra với chúng con. Đức Mẹ đã phán cùng chị Lucia, hàng tháng các con phải tới đây, và đến tháng 10 ta sẽ cho các con biết ta là ai và ta muốn gì. Lúc đó ta sẽ làm một phép lạ để mọi người tin. Đức Mẹ cũng phán, các con hãy hãm mình hy sinh để cầu nguyện cho kẻ có tội. Đức Mẹ cũng dạy các em cầu nguyện như sau, đặc biệt trong lúc hãm mình hy sinh. Lạy Chúa Giêsu, con xin dâng những hy sinh này để đáp lại tình yêu Chúa, để cầu nguyện cho kẻ có tội được ăn năn trở lại và đền tạ những tội xúc phạm đến trái tim vẹn sạch Mẹ Maria. Đức Mẹ phán điều này, chị Lucia kể tiếp, cũng như các lần trước, Đức Mẹ giang hai tay ra, nhưng chẳng phải là sự sáng láng huy hoàng của Thiên Chúa như các lần trước. Lần này, các em đã nhìn thấy một biển lửa, nhào lộn trong biển lửa ấy là ma quỷ và các linh hồn tội lỗi trông giống như các cục than hồng, đen đủi và xám xịt, nhưng thân hình bị treo lơ lửng, đang bị lửa thiêu đốt, kêu la trong đau đớn tuyệt vọng. Thấy điều ấy đã làm cho các em kinh hoàng đến run rẩy khiếp sợ. Các em kinh khiếp đến nỗi không nói nên lời trước cảnh hãi hùng của hỏa ngục, đứng ngước nhìn về Đức Mẹ trong ánh mắt van nài để tìm được an ủi. Đức Mẹ bảo các em, các con đã nhìn thấy hỏa ngục, nơi linh hồn các kẻ có tội bị giam cầm. Để cứu các linh hồn khỏi xa hỏa ngục, Thiên Chúa muốn phát động lòng tôn sùng trái tim vẹn sạch Đức Mẹ trên hoàn cầu. Nếu các con thi hành các điều ta phán dạy, thì rất nhiều linh hồn sẽ được cứu rỗi và sẽ có hòa bình. Cuộc chiến này sẽ chấm dứt. Nhưng nếu nhân loại không ngừng xúc phạm tới Thiên Chúa, một cuộc chiến tàn khốc nữa sẽ xảy ra. Và trong một đêm nào đó, khi các con nhìn thấy bầu trời rực sáng, một luồng sáng kỳ lạ, thì lúc đó các con sẽ hiểu, đó là dấu chỉ Thiên Chúa sẽ trừng phạt nhân loại bằng chiến tranh và nghèo đói. Đức Thánh Cha và Giáo hội sẽ bị khủng bố ngược đãi. Để tránh tai họa này, Mẹ muốn thi hãy dâng nước Nga cho trái tim vẹn sạch của Mẹ, và Mẹ muốn việc rước lễ mỗi ngày thứ bảy đầu tháng phải được thi hành để đền bù vì tội lỗi của nhân loại. Nếu các điều Mẹ mong ước được thực thi thì nước Nga sẽ trở lại và sẽ có hòa bình. Nếu không, nước Nga sẽ gieo rắc các tà thuyết trên khắp thế giới, chiến tranh sẽ xảy ra, giáo hội sẽ bị bách hại, người lành sẽ bị tử đạo. Đức Thánh Cha sẽ hiến dâng nước Nga cho Mẹ, nước Nga sẽ trở lại và thế giới sẽ được hưởng hòa bình một thời gian. Ngày 13 tháng 8 năm 1917, đến tháng 8 năm 1917, tin Đức Mẹ hiện ra đã gây khá nhiều xúc động, cho nên chính quyền địa phương đã phải báo động. Các em đã bị ông thị trưởng bắt và tống giam. Hơn 15.000 người đã chờ đợi các em tại đồi Cô Va ngày 13 tháng 8 năm 1917. Đến giữa trưa, giờ Đức Mẹ Thường hiện ra. Đám đông đã hốt hoảng và sợ hãi bởi sấm chớp. Đức Mẹ đã hiện ra. Một nhân chứng cho hay, ngay sau tiếng sấm là một làn chớp, và sau đó chúng tôi bắt đầu xem thấy một đám mây nhỏ rất mỏng manh và rất trắng. Đám mây dừng lại trên cây sồi một vài phút rồi bay bổng lên không trung và biến mất. Khi chúng tôi nhìn chung quanh, chúng tôi đã nhận thấy một vài điều lạ thường như đã thấy ở các lần trước cũng như sau này. Chúng tôi đã phản chiếu các màu sắc của cầu vồng tím, đỏ và xanh, và tôi đã không hiểu được tại sao. Đột nhiên các cây cối đã không phải có lá mà là hoa, đất cũng phản chiếu các màu sắc và cả quần áo chúng tôi đang mặc cũng vậy. Chúng tôi biết hiển nhiên Đức Mẹ đã hiện ra mặc dù các em vắng mặt. Vào ngày 15 tháng 8 1917, Đức Mẹ lại hiện ra với các em. Đức Mẹ tỏ ra không mấy hài lòng về việc làm của ông thị trưởng và nói với các em, vì việc trên phép lạ Đức Mẹ định làm trong tháng 10 năm 1917 sẽ không được huy hoàng như đã định trước. Ngày 13 tháng 9 năm 1917, 30.000 người. Tới trưa ngày 13 tháng 9 năm 1917, hơn 30.000 người đã tràn ngập thung lũng Cô Va. Đức Mẹ đã nhắc các em siêng năng lệnh Chúa Minh của hàng ngày và lập lại lời hứa là đến tháng 10 năm 1917, các em sẽ được thấy cả Thánh Giuse, Chúa Hải Đồng, Đức Mẹ núi Camelo và Đức Mẹ Sầu Bi. Chẳng phải chỉ có ba em nhỏ của thân của thôn Alustren là nhân chứng độc nhất của biến cố lạ thường ngày 13 tháng 9 năm 1917, mà là cả đám đông. Cha chính địa phận Liria, đưa ông John Quasma đã xác nhận, đã nhìn thấy một cách tỏ tường và minh bạch. Một vầng hào quang đã di chuyển từ đông sang tây trong một bầu trời trong sáng, tới chỗ vẫn hiện ra và sau một thời gian đã biến mất về hướng mặt trời. Ngày 13 tháng 10 1917, như chút nước trên bãi cổ Diarrhea, một đám đông khoảng 70.000 người, kể cả nhiều phóng viên chụp hình và các ký giả tụ tập lại đây lần chuỗi đọc kinh cầu nguyện. Lúc giữa trưa, Đức Mẹ hiện ra với ba em và yêu cầu cho xây một nguyện đường tại đây để vinh danh Đức Mẹ. Đức Mẹ cũng loan báo Thế chiến thứ nhất sẽ sớm chấm dứt và yêu cầu những kẻ có tội hãy mau sám hối. Khi Đức Mẹ về trời thì mưa ngừng rơi, mặt trời xuất hiện trên bầu trời xanh biếc. Đám đông đã có thể nhìn thẳng vào mặt trời và thấy mặt trời nhảy múa tung ra các chùm tia sáng nhiều màu. Mặt trời dường như xuống thấp gần trái đất khiến đám đông sợ hãi. Việc lạ xảy ra trong 10 phút, sau đó mọi sự trở lại bình thường. Hiện tượng này đã được hầu hết đám đông chứng kiến và một số người ở cách đó mấy dặm cũng nhìn thấy. Trong thời gian này, các nhà khoa học trên thế giới không hề ghi nhận một hiện tượng khác thường nào của mặt trời. Trong khi đó, riêng ba em nhìn thấy Thánh Gia, rồi Đức Mẹ Sầu Bi, Chúa Giêsu Hải Đồng và sau chót là Đức Mẹ núi Camelo lần lượt xuất hiện như đã hứa trước với ba em. Sau khi tới gốc sồi ở Cô Va Diarrhea, dưới thúc đẩy nội tâm, Lucia xin mọi người cúp dù xuống và lần hạt. Rồi các em thấy chớp sáng và Đức Mẹ hiện đến. Lucia hỏi, thưa bà muốn con làm gì? Ta muốn được xây ở đây để tôn kính ta. Ta là Đức Mẹ Mừng Côi. Hãy tiếp tục hành hạt hàng ngày, chiến tranh sẽ chấm dứt và binh sĩ sẽ trở lại gia đình. Còn có điều để xin mẹ, chứ một số bệnh nhân, hoán cải tội nhân và những chuyện khác. Được, một số sẽ được nhưng không phải tất cả được. Họ chỉ cần cải thiện đời sống và xin ơn tha thứ mọi tội lỗi. Rất buồn rầu. Đức Mẹ dặn tiếp, đừng phạm đến Chúa nữa vì Chúa đã bị xúc phạm quá nhiều rồi. Đừng phạm đến Chúa nữa vì Chúa đã bị xúc phạm quá nhiều rồi. Theo lời tự thuật của chị Lucia, Đức Mẹ mở tay ra, làm ánh sáng chiếu lên mặt trời. Khi Đức Mẹ cất mình lên, ánh sáng đó vẫn chiếu vào mặt trời. Đó là lý do Lucia hô lên cho người ta nhìn vào mặt trời. Lucia không có ý kéo chú tâm của mọi người đến mặt trời, vì cô cũng không ý thức họ hiện diện đó hay không. Cô đã làm thế theo động lực bên trong. Một khi Đức Mẹ đã biến đi, Lucia thấy bên cạnh mặt trời Thánh Giuse và Chúa Hài Nhi ban phép lành cho thế giới. Lucia thấy hai đứng vẽ hình thánh giá. Một lát sau, cảnh tượng đó biến mất và Lucia lại thấy Chúa và Đức Mẹ. Hình như Đức Mẹ đau thương. Chúa Giêsu ban phép lành cho thế giới cũng như Thánh Giuse đã làm. Cảnh tượng này cũng biến mất và một lần nữa còn lại thấy Đức Mẹ giống như Đức Mẹ Carmelo. Francisco và Jacinta bị chết sớm trong đợt dịch cúm Tây Ban Nha. Francisco chết năm 1919, Jacinta chết năm 1920. Cả hai em đã được Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị nâng lên hàng đáng tôn kính ngày 13 tháng 5 năm 1989 và được phong chân phước ngày 13 tháng 5 năm 2000. Mộ của hai em hiện nằm trong lòng vương cung thánh đường Fatima. Còn Lucia vào tu viện dòng Dorothea ở Punta Ventura, Galicia, Tây Ban Nha, ngày 24 tháng 10 năm 1925. Sau đó khấn lần đầu ở Tây Ban Nha năm 1928. Năm 1925 và 1929, Lucia lại được Đức Mẹ hiện ra với mình. Tháng 10 năm 1934, Lucia khấn vĩnh viễn và lấy tu danh là Nữ Tu Đức Mẹ Maria Sorbi. Sau nhiều năm điều tra, Giám mục David Silva, cai quản giáo phận Liria, trong thư mục vụ ngày 13 tháng 10 năm 1930, đã công nhận sự kiện Đức Mẹ hiện ra với ba em nói trên ở Fatima và chính thức cho phép việc tôn sùng Đức Mẹ Fatima. Theo lệnh hàng giáo phẩm, Lucia đã viết các hồi ký về sự kiện trên gồm 4 bản. Một bản năm 1935, một năm 1937, một năm 1941 và một đầu năm 1942. Năm 1946, nhân kỷ niệm 300 năm ngày dâng nước Bồ Đào Nha cho Đức Maria, vị sứ thần tòa thánh Vatican là Hồng Y Marcella đã đội triều thiên lên tượng Đức Mẹ Fatima với sự tham gia chứng kiến của khoảng 600.000 tín hữu hành hương. Vương miện này do các phụ nữ Bồ Đào Nha cung hiến để cảm tạ Đức Mẹ đã gìn giữ Bồ Đào Nha trong cuộc thế chiến thứ nhất. Từ năm 1948, Lucia vào trong đan viện dòng tín Camilo ở Coimbra, bên Bồ Đào Nha, dưới tên Nữ Tu Lucia Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội. Lucia từ trần ngày 14 tháng 2 năm 2005 ở tuổi 97. Thưa anh chị em và các bạn, tất cả những sự kiện của Đức Mẹ qua những lần hiện ra trên đây được tóm lại trong 3 mệnh lệnh, được coi như phương thức tối hào để cứu vãn hòa bình thế giới, đó là hãy cải thiện đời sống, hãy lần hạt mân côi và hãy tôn sùng trái tim mẹ. Hãy cải thiện đời sống. Cải thiện đời sống hay thống hối ăn năn tội là cụm từ được nhắc đi nhắc lại nhiều lần trong Kinh Thánh từ Cựu Ước sang Tân Ước. Đó cũng là chủ đề chính mà Thánh Gioan Tẩy Giả và Chúa Giêsu rao giảng. Bởi vì để được tha tội, để được cứu rỗi thì cần phải có lòng thống hối. Tại Fatima, Đức Mẹ cũng nhắc đi nhắc lại với ba trẻ việc sám hối cải thiện đời sống. Hiện ra ngày 13 tháng 6 năm 1917, chị Lucia xin Đức Mẹ chữa lành cho một bệnh nhân. Đức Mẹ trả lời, nếu anh ấy trở lại thì trong năm nay anh sẽ được chữa lành. Lần hiện ra ngày 13 tháng 10 năm 1917, chị Lucia cũng muốn xin ơn cho một số người. Đức Mẹ nói, mẹ sẽ ban cho một số, còn một số thì không. Nhưng họ phải cải thiện và xin ơn tha thứ lỗi lầm của họ. Đừng xúc phạm đến Thiên Chúa nữa, vì Ngài đã bị xúc phạm quá nhiều rồi. Năm 1858, khi hiện ra tại Lộ Đức, Đức Mẹ lập đi lập lại ba lần với Thánh Nữ Bernadetta, hãy sám hối và hãy sám hối. Vậy, thưa anh chị em và các bạn, để được tha thứ tội lỗi, để thực hiện lời mẹ nhắn nhủ, mỗi người hãy quyết tâm cải thiện đời sống của mình bằng cách sám hối ăn năn và lãnh nhận bí tích giao hòa ngay tòa lòng thương xót. Siêng năng lần hạt mình côi. Năm 1208, Đức Mẹ đã thân hành hiện xuống dạy Thánh Đa Minh truyền bá việc lần hạt mình côi. Năm 1858, khi hiện ra tại Lộ Đức, Đức Mẹ cũng mang theo chẳng hạn và cùng lần hạt với Bernadetta. Đặc biệt ở Fatima, Đức Mẹ xưng mình là Nữ Vương Rất Thánh Mân Côi. Ngài muốn chúng ta tỏ lòng tôn sùng Ngài trong phép lần hạt Mân Côi. Ngài khẩn khoản xin các em lần hạt và cổ động cho người ta lần hạt. Và đó cũng là một trong ba điều kiện để có hòa bình. Người ba trẻ xin Đức Mẹ ơn nọ ơn kia, Đức Mẹ thường trả lời, hãy bỏ người ta lần hạt mình coi. Chính Francisco lúc đầu không được trông thấy Đức Mẹ hiện ra, nhưng sau đó nghe lời chị Lucia, Francisco lần hạt và được thấy Đức Mẹ. Mừng kính Đức Mẹ hiện ra tại Fatima lần cuối 13 tháng 10 và cũng đang trong tháng Mân Côi. Mỗi người tự hỏi, tôi có siêng năng lần hạt chưa? Hãy quyết tâm lần hạt mỗi ngày, lần hạt chung, lần hạt riêng và lần hạt một cách sốt sáng. Mỗi lần chúng ta họp nhau lần hạt chung với nhau, mỗi ngày được lãnh một ơn toàn sáng. Làm vậy, không chỉ chúng ta thực hiện lời mẹ dạy mà còn đem lại ơn ích hồn xác cho chúng ta và cầu nguyện cho hòa bình thế giới. Tôn sùng trái tim mẹ. Mẹ Maria vừa là mẹ Thiên Chúa, vừa là mẹ của chúng ta. Bổn phận của chúng ta là phải tôn sùng mẹ. Hơn nữa, chính mẹ đã đích thân khuyên nhủ mọi người hãy tôn sùng trái tim mẹ. Trái tim đã bị đâm thâu vì tội lỗi của loài người. Mẹ khuyên nhủ chúng ta hãy yên ủi trái tim mẹ. Hãy ẩn mình trong trái tim ấy để chúng ta làm việc với mẹ, trong mẹ, vì mẹ và cho mẹ. Có nhiều cách để ta thể hiện lòng tôn sùng Đức Mẹ. Bằng cách mang ảnh mẹ trong mình, trang hoàng bàn thờ mẹ trong gia đình, tôn kính ảnh tượng mẹ tại các nơi công cộng. Tôn sùng trái tim mẹ bằng cách mang áo Đức Bà, như là áo Đức Bà núi Camelo. Bằng cách đọc kinh cầu Đức Bà, đọc kinh truyền tin giữa các ngày thứ bảy đầu tháng lần chữa mân côi. Đặc biệt tôn sùng trái tim Đức Mẹ bằng cách tận hiến và phó thác cho mẹ. Thưa anh chị em và các bạn, sứ điệp của mẹ Fatima luôn có tính thời sự. Ngày hôm nay trên thế giới vẫn còn đang chiến tranh và đang có nguy cơ hiểm họa chiến tranh hạt nhân nữa. tội lỗi gương xấu lan tràn khắp nơi, để cứu vãn thế giới, để đất nước thoát khỏi các đại nạn, để mỗi người được hưởng ơn cứu độ. Mỗi người hãy đến với mẹ, thực hành sứ điệp mà mẹ cho ban, cải thiện đời sống, siêng năng lần hạt và tôn sùng trái tim mẹ. Chúng ta hãy nghe lời nhắn nhủ của vị cha chung giáo hội trong buổi thích kiến chung. Đức Thánh Cha Francisco nói: Đức Mẹ Fatima mời gọi chúng ta một lần nữa hướng lòng cầu nguyện, ăn năn và hoán cải. Mẹ muốn chúng ta đừng bao giờ làm phiền lòng Chúa nữa. Mẹ báo trước cho toàn nhân loại về việc cần bỏ mình theo Chúa, nguồn cội của yêu thương và thương xót. Hãy theo gương Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị, một người sùng kính Đức Mẹ Fatima. Hãy để tâm lắng nghe Mẹ Thiên Chúa và xin hòa bình cho thế giới. Chúc phúc Chúa Giêsu Kitô. Lạy Mẹ Fatima, chúng con cảm tạ Mẹ đã luôn đồng hành với nhân loại chúng con, nhất là trong những lúc khó khăn. Xin Mẹ tiếp tục hướng dẫn và chỉ dạy để chúng con đi đúng đường lối của Chúa. Đặc biệt, xin Mẹ cho mỗi người chúng con luôn biết cải thiện đời sống, siêng năng lành chuỗi, tôn sùng trái tim Mẹ, để thế giới và đất nước Việt Nam chúng con được sống trong hòa bình thịnh vượng, trong lòng thương xót của Chúa. Mời anh chị em và các bạn lấy kinh nguyện lòng thương xót Chúa trang 96 cùng hát bài Người Mẹ Nhắn Nhủ của cố nhạc sĩ Huyền Linh. Trang 96 kinh nguyện lòng thương xót.
Năm xưa trên cây sồi, làng Fatima xa xôi, có Đức Mẹ Chúa Trời hiện uy linh sáng chói. Mẹ nhắn nhủ người đời, hãy mau ăn năn đền tội, hãy tôn sùng mẫu thân, hãy năng lần hạt mân côi. Mẹ Maria ơi, Mẹ Maria ơi, con vâng nghe mẹ rồi, sớm chiều từ nay thống hối. Mẹ Maria ơi, xin mẹ đoái thương nhận lời, cho nước Việt sinh tươi, đức tin sáng ngời. Đôi môi như hoa cười, Mẹ Maria vui tươi, có biết bao lớp người gần xa đua nhau bước tới, lòng chút khói ngậm ngùi, mắt khổ đôi suối lệ đời, ngước trông về mẫu tâm, sống trong tình mẹ yên vui. Mẹ Maria ơi, Mẹ Maria ơi, con vâng nghe mẹ rồi, sớm chiều từ nay thống hối. Mẹ Maria ơi, xin mẹ đoái thương nhận lời, cho nước Việt sinh tươi, đức tin sáng ngời.